Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng tại Bình Thuận. Đánh mạnh cá độ mùa World Cup. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 11 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Văn Nam, sinh năm 2000, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, và Trần Nhật Trường, sinh năm 1994, tạm trú tại Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo cơ quan điều tra, Nam đăng bài lên các trang mạng xã hội để tìm người bán thông tin cá nhân của người khác. Sau đó, Trường đã liên hệ với Nam, thống nhất việc mua bán thông tin cá nhân của người khác với giá từ 2.000 đến 3.000 đồng trên một bộ. Sau khi mua lại, Nam giao bán lại những thông tin cá nhân này cho người khác với giá 7.000 đến 20.000 đồng. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2022, Nam đã mua của Trường 14.500 bộ hồ sơ, bán lại cho 14 khách hàng, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Trường khai nhận cùng với Trần Trường Giang, sinh năm 2001, cùng ở trọ tại thành phố Hồ Chí Minh, góp số tiền 5 triệu đồng để mua đường link download thông tin cá nhân từ người bán đường link của một công ty tài chính. Sau đó, các đối tượng truy cập để lấy thông tin của khoảng hơn 300.000 khách hàng. Cơ quan công an xác định ngoài việc bán thông tin cá nhân cho Nam, đối tượng Trường còn bán cho nhiều người khác và thu lợi bất chính số tiền lớn. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành 185 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu do không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023. Trước đó, vào ngày 14 tháng 11, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền ra lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 đối với các thanh niên trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, 69 trường hợp không có mặt đúng thời gian địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 điều 1 của Nghị định 37/2022/NĐ-CP vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm đối với 69 trường hợp trên với số tiền 759 triệu đồng, mỗi trường hợp bị xử phạt 11 triệu đồng. Như vậy, liên quan đến việc không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, huyện Phong Điền đã ra quyết định xử phạt tổng cộng 254 trường hợp với số tiền 2,794 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân. Việc không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cần được chấn chỉnh kịp thời. Các trường hợp bị xử phạt phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Công an Bình Thuận cho biết vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá 220 tỷ đồng. Đây là vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước tới nay bị Công an Bình Thuận triệt phá. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Bắc Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá thành công chuyên án đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Bốn tổ công tác đã đồng loạt ập vào các địa điểm. Một tổ công tác đã bắt quả tang Nguyễn Minh Thanh đang tổ chức cá độ bóng đá cho 6 đối tượng tại quán cà phê giải khát Pizza do Thanh làm chủ. Một tổ khác kiểm tra và tạm giữ Nguyễn Ánh Đọt và Nguyễn Cảnh tại nhà của Cảnh. một mũi khác kiểm tra và tạm giữ Lê Xuân Long và Biền Văn Út tại nhà ở của Út. Tổng cộng lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vật chứng thu giữ gồm hơn 120 triệu đồng, các sổ tay ghi cá cược bóng đá cùng laptop và các điện thoại có liên quan. Qua thu thập tài liệu trên sổ sách ghi cá độ và trích xuất dữ liệu điện tử các tài khoản cá độ bóng đá trên trang bóng88.com, SMS và Zalo của các đối tượng trong đường dây, tổng số tiền đánh bạc đến thời điểm bị bắt là khoảng 220 tỷ đồng. Bước đầu xác định từ tháng 9 năm 2022, Nguyễn Ánh Đọt, sinh năm 1994, là đối tượng cầm đầu và Biền Văn Út, sinh năm 1985, cùng ngụ xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, cùng thống nhất đăng ký trang bóng88.com làm đại lý cá cược bóng đá cho các con bạc. Cho đến thời điểm bị bắt, Đọt và Út đã cấp tài khoản cho 36 thành viên ở huyện Bắc Bình tham gia cá cược qua trang bóng88.com. Ngoài ra còn xác định 3 đối tượng Nguyễn Cảnh, Lê Xuân Long, Nguyễn Minh Thanh có nhiệm vụ nhận ghi cá cược bóng đá tại quán cà phê trên địa bàn để chuyển cho Đọt. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi khép kín, hầu hết nhận cá cược qua tin nhắn, SMS, Zalo và cá cược trực tiếp trên trang bóng88.com. Việc chung tiền thắng thua hầu hết bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, Internet Banking và Mobile Banking, số ít còn lại chung tiền trực tiếp. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đóng kín cửa, trốn trong nhà vào những lúc trước. Trong mỗi trận đấu, lắp đặt camera quan sát, sẵn sàng xóa dấu vết trên các thiết bị điện tử nếu công an ập vào. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra làm rõ để xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2022 đã đi đến những trận đấu cuối cùng. Nhưng kể từ khi trái bóng còn chưa lăn trên sân cỏ Qatar, cũng là lúc vấn nạn cá độ bước vào mùa làm ăn. Bởi thế, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch triệt phá các đường dây cá độ từ trước đó nhiều tháng. Bài viết sau được đăng trên báo An ninh Thế giới sẽ đề cập rõ hơn. Thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá trong dịp diễn ra vòng chung kết bóng đá World Cup 2022, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã quán triệt các lực lượng triển khai có hiệu quả, không để hình thành các đường dây cá độ bóng đá, đảm bảo an ninh trật tự toàn địa bàn. Nhiều đường dây cá độ bị bóc gỡ là minh chứng cho sự ra quân quyết liệt của lực lượng công an thành phố Hà Nội. Mới đây, một đường dây cá độ bóng đá mua bán số lô đề vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa. 9 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, hơn 600 tỷ đồng được giao dịch trong thời gian ngắn, 100 viên đạn và nhiều tăng vật khác bị thu giữ là con số khủng cho thấy tính chất nguy hiểm, tinh vi của đường dây cá độ này. Ông trùm của đường dây này là Lê Văn Thắng, tức Thắng Đấu, sinh năm 1979, trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội, và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam Báo, sinh năm 1987, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cầm đầu. Đường dây đánh bạc của Thắng và Nam tập hợp nhiều thành phần bất hảo, nhiều tiền án tiền sự. Trong đó, riêng Nam Báo có 2 tiền án về tội lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, các đối tượng này cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số lô số đề từ các đại lý dưới chuyển lên như Lê Minh Quang, Lê Văn Quyết, sinh năm 1973, Trần Văn Ước, Đàm Thị Ngân Hà, Lê Thanh Tâm, Nguyễn Huy Tùng, sinh năm 1991, trú tại đường 2 Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, Lê Minh Tuấn, sinh năm 1988, trú tại Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, hiện Tùng Tuấn đang bỏ trốn. Các đối tượng đều sử dụng điện thoại có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội Telegram, Messenger, Zalo để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện, các đối tượng sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn. Nhóm này quy ước $1, tiền trong tài khoản tương đương 6.000 đến 10.000 đô, $1 com, tiền hoa hồng. Nam sẽ được hưởng từ 2 đến 4 lần, tức 12.000 đến 40.000 đồng trên $1 com. Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng trên một ngày. Ước tính đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng. Trung tá Lý Hoài Nam, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, đây là đường dây tội phạm có quy mô lớn và rất tinh vi. Các đối tượng không trực tiếp nhận tiền giao dịch qua tài khoản cá nhân mà mua lại tài khoản ngân hàng từ những người có nhu cầu bán hoặc nhờ người đứng ra mở tài khoản. Số tiền thắng thua được các đối tượng giao dịch thông qua những tài khoản này. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cũng đã rút ngắn được thời gian phá án, giúp cơ quan công an xác định được rõ vai trò cũng như thủ đoạn của các đối tượng để triệt xóa, bóc gỡ toàn bộ đường dây này. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh huy động cả trăm cán bộ chiến sĩ, triển khai 9 mũi công tác, tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm, bắt giữ các đối tượng. Lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội với trình độ kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu phục vụ công tác điều tra. Cũng giống như thắng đấu, Phan Văn Trung, sinh năm 1992, trú tại Thạch Thất, Hà Nội, cũng là kẻ không nghề nghiệp ổn định ở địa phương nhưng lại sớm giàu lên nhanh chóng và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Gã thường lôi kéo các đối tượng tại địa phương để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet. Thông qua mối quan hệ xã hội, Trung lấy các trang đánh bạc trên trang web 3in1bet.com tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Sau đó Trung giao cho Phan Văn Trường, sinh năm 1993, cũng trú tại Thạch Thất, làm kỹ thuật quản lý chia cắt trang cho các đối tượng đầu dưới như Nguyễn Hữu Huy, sinh năm 1992, Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1990, Phan Văn Mạnh, sinh năm 1996, Phan Lạc Đạt, sinh năm 1996, cũng trú tại Thạch Thất. Từ đó các đối tượng này lập tài khoản đánh bạc để cấp cho các con bạc. Chúng quy định 1 đô la Mỹ trên trang bằng 50.000 Việt Nam đồng, thanh toán tiền thắng thua bạc vào thứ hai hàng tuần thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt. Nhóm đối tượng này chủ yếu liên lạc và giao tài khoản đánh bạc qua mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo, Viber, đưa ra nguyên tắc là chỉ đánh bạc với người đã có quen biết và được kiểm tra từ trước. Khách lạ sẽ không cấp trang, không nhận kèo cá độ. Tại các thời điểm nhạy cảm như khi diễn ra các giải bóng đá lớn hay thời điểm cận Tết Nguyên đán hoặc khi có các đợt cao điểm ra quân của lực lượng công an, các đối tượng chủ động đối phó cao độ như đi khỏi địa phương, thuê các căn hộ chung cư cao cấp để hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện. Trước khi bị Công an thành phố Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát Hình sự triệt phá, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng một căn hộ chung cư ở quận Nam Từ Liêm, nơi các đối tượng thuê lại để sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động cá độ bóng đá. Quá trình đấu tranh, Phan Văn Trung khai nhận hắn lấy tài khoản đánh bạc từ Nguyễn Tiến Lâm, sinh năm 1987, trú tại Thạch Thất và một số đối tượng khác. Qua kiểm tra dữ liệu điện tử từ tài khoản tổng của nhóm đối tượng này, cơ quan công an xác định có hàng trăm tài khoản tổng và tài khoản đánh bạc. Chỉ tính riêng trong hai ngày đầu của giải bóng đá World Cup 2022, ngày 20 và 21 tháng 11, tổng số tiền quy đổi hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng này tương đương khoảng 50 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện có nhiều nhà cái quốc tế lớn tổ chức đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá như M88, Bóng88, Buyin1bet, Sobobet, W88, 188bet, Dafabet, 10bet, Bet65, Full88. Mỗi nhà cái thiết lập hàng trăm website, máy chủ đặt tại nhiều nước trên thế giới để tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc trên mạng. Các nhà cái này móc nối với các đối tượng trong nước đại lý chia nhỏ thành nhiều tài khoản chân rết, xây dựng đường dây, phân cấp nhiều tầng, tổ chức đánh bạc chặt chẽ, quy mô, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn, công khai bằng tiếng Việt. Để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cá độ bóng đá trong mùa World Cup, Đội phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các website, ứng dụng có dấu hiệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Từ đó nghiên cứu các phương thức thủ đoạn, thu thập các tài liệu ngân hàng của các đối tượng trong đường dây tổ chức được đánh dấu trên các website cá độ bóng đá, báo cáo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội để có biện pháp phối hợp ngăn chặn hoạt động của các website và tổ chức một số biện pháp trong công tác phòng ngừa.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng tình trạng người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng như nhu cầu tuyển dụng lao động từ nước ngoài, nhiều đối tượng xấu đã đăng tải các tin bài tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo, dẫn dắt người lao động xuất cảnh sang nước ngoài để làm việc. Với tâm lý muốn có việc nhẹ lương cao, không ít người mắc bẫy, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo An ninh Thế giới với nhan đề Cạm bẫy buôn người từ việc nhẹ lương cao. Từ Đắk Lắk ra Hải Phòng để làm việc với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng, HPA, sinh năm 2004, trú tại huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, ân hận vì đã quá tin người. A không ngờ chỉ vì cô quá tin vào bạn mà bị chính người bạn này lừa làm gái bán dâm. Theo lời kể của A, H. Iat Nie, sinh năm 2002, cùng quê với A, lấy chồng ở tận Từ Sơn, Bắc Ninh, nhưng hai người vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau. Vì thế, khi H. Iat Nie rủ A ra Bắc Ninh làm nhân viên quán karaoke, do H. Iat Nie và chồng là Ngô Văn Tuấn mới mở, cô gái trẻ đồng ý luôn. Cuối tháng 6 năm 2022, A rủ thêm một người bạn là N đi cùng. Cả hai lặng lẽ rời nhà đi mà không thông báo cho ai biết. Sau nhiều ngày A không về nhà, gia đình mới tá hỏa đi tìm và điện thoại nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Sau khi ra Bắc Ninh, hai cô gái được Tuấn đi ô tô đón đến một nhà nghỉ ở Từ Sơn, Bắc Ninh để nghỉ ngơi. Nhưng H. Iat Nie lấy cớ quán karaoke của hai vợ chồng chưa mở nên rủ A và N đến quán karaoke ở Đông Lâm, Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang làm nhân viên từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2022. Ngày 12 tháng 7 năm 2022, H. Iat Nie tiếp tục rủ thêm hai cô gái trẻ cùng quê ra Bắc Ninh làm nhân viên quán karaoke. Sau khi ra Bắc Ninh, cả hai được Ngô Văn Tuấn đưa đến ở một chung cư tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Trong thời gian ở đây, 3 ngày, hai cô gái trẻ người dân tộc chưa hề biết gì về cuộc sống xô bồ bên ngoài, chưa hề có trải nghiệm gì trong cuộc đời, đã bị Ngô Văn Tuấn và bạn lừa sử dụng ma túy. Ngày 16 tháng 7 năm 2022, vợ chồng Tuấn đón hai cô gái trẻ lên Bắc Giang đến quán karaoke mà A và N đang làm, sau đó đưa tiếp các cô gái này đi Hải Phòng. Lần này Tuấn dụ dỗ ba cô gái sang Hải Phòng làm việc ở một quán karaoke khác với mức lương cao hơn từ 25 đến 30 triệu đồng. Tin tưởng vợ chồng Tuấn, ba cô gái trẻ vui vẻ nhận lời mà không biết rằng sau đó là chuỗi ngày bi kịch giáng xuống cuộc đời các cô. Khi đưa ba cô gái trẻ đến Hải Phòng, Tuấn bán A và N cho Nguyễn Hữu Đạt, sinh năm 1995, trú tại phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, với giá 32 triệu đồng. Khi bị Đạt ép đi tiếp khách, hai cô gái chống cự thì Đạt cho biết nếu không chịu phải trả lại 32 triệu đồng tiền Đạt đã mua từ Tuấn, đồng thời gã tịch thu luôn điện thoại của hai cô gái. Ngày hôm sau, Đạt tiếp tục đến đe dọa cả hai đi bán dâm, nếu không sẽ bán sang quán khác và bị đánh đập đối xử thậm tệ. Sợ hãi, cả hai đồng ý đi làm và Đạt cũng trả lại điện thoại cho cả hai, nhưng lại đổi SIM mới nhằm không cho các cô liên lạc về nhà. Khi nhà nghỉ của Đạt bị lực lượng chức năng kiểm tra, chủ nhà nghỉ đã bảo Đạt đưa các cô gái đi trốn. Đạt thuê taxi đưa A và N về bến xe nước ngầm. Trên đường đi, A đã mượn được điện thoại của lái xe và liên lạc với bố đẻ để báo tin cho bộ đội biên phòng Hải Phòng đến giải cứu. Sau đó, bộ đội biên phòng đã bàn giao vụ việc cho công an thành phố Hải Phòng. Còn N cũng bị bán cho một nhà nghỉ khác. Sau khi bị chủ nhà nghỉ ép đi bán dâm, N mới biết mình bị lừa. Trong một lần tiếp khách, cô đã mượn được điện thoại gọi cho mẹ nhờ gửi tiền ra để bắt xe về quê, đồng thời gọi cho một người bạn mới quen khi đi xe khách từ Đắk Lắk ra Bắc Ninh nhờ sự giúp đỡ. Nhưng người bạn này đe dọa nếu không thả, N sẽ báo công an, thì chủ nhà nghỉ đồng ý. N sau đó bắt taxi đến nhà vợ chồng Ngô Văn Tuấn và H. Iat Nie ở Từ Sơn, Bắc Ninh, thì biết Tuấn đã ôm số tiền bán mình trốn ra Hà Nội. Ngày 19 tháng 7 năm 2022, N về nhà và lên công an xã Ia Drang, huyện Cư Mờ Ga, trình báo sự việc. Biết mọi việc đã bại lộ, H. Iat Nie đã nhắn tin qua mạng xã hội van xin HBN không báo công an. Đầu tháng 4 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng nhận đơn trình báo của một số hộ gia đình về việc con của họ bị một vài đối tượng dụ dỗ sang lao động tại Campuchia, yêu cầu phải nộp tiền thì mới thả người về. Nạn nhân là NDT, sinh năm 2006 ở xã An Hưng và NVL, sinh năm 2005 ở xã Tân Tiến, cùng huyện An Dương, VDNQ, sinh năm 2006 ở phường Sở Dầu và TLP, sinh năm 2006 ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Trong số này có cháu P là nữ. từ trình báo của cha mẹ các bị hại cùng những thông tin các cháu gửi về cho gia đình, thông tin về đối tượng buôn người dần được hé mở. Đó chính là Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1977, ở số 4, Tổ Cống Mỹ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Đây là đối tượng đã từng có 4 tiền án. Trong thời gian thi hành án tại trại giam Hoàng Tiến, Nguyễn Văn Anh có gặp và quen hai phạm nhân, một tên Vàng và một tên Cầu, cũng quê Hải Phòng, đang thi hành án tại đây. Đầu năm 2020, Văn Anh được tha tù, sau đó Văn Anh gặp lại Vàng và Cầu. Qua nói chuyện, hắn được hai gã này cho biết đang có mối làm ăn rất xôm ở Campuchia. Công việc ở bên đó đang rất cần người làm độ tuổi từ 18 đến 40. Nếu có ai thì giới thiệu, mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng trên một tháng. Qua giọng điệu úp mở của hai gã bạn tù, Văn Anh thừa hiểu những công việc mà họ giới thiệu, nếu không vi phạm pháp luật thì cũng để khuất tất. Nhưng nghĩ đến việc được hưởng một khoản tiền phần trăm không nhỏ nếu giới thiệu được mỗi trường hợp, hắn nhận lời và hứa khi nào có người sẽ liên lạc sau. Về nhà nhớ tới những người bạn thường xuyên đến nhà chơi cùng con mình đều đang ở độ tuổi mới lớn. Trong đầu hắn ta chợt nảy số. Qua câu chuyện với đám trẻ, Văn Anh biết các cháu đang khao khát muốn có việc làm. Văn Anh tìm cách tiếp cận sâu hơn với các cháu, nuôi ý đồ sẽ đưa bọn trẻ qua Campuchia làm việc. Cả nhóm thấy Văn Anh luôn có thái độ gần gũi, sống tình cảm, nên cùng nhận hắn làm bố nuôi và thường xuyên đến nhà hiểu hơn. Biết những đứa trẻ đã cắn câu, gã bố nuôi mới dụ dỗ 4 đứa trẻ sang Campuchia làm việc với mức lương từ 18 đến 20 triệu đồng trên một tháng. Chỉ cần thành thạo máy tính, ngay sau đó Văn Anh liên lạc với Vàng và Cầu, thông báo về việc đã tìm được người để đưa sang Campuchia. Hai gã cho biết nếu đưa được người sang Campuchia thì sẽ trả cho Văn Anh tiền phần trăm trong số tiền lương hàng tháng của những người sang làm việc bên đó. Mọi việc di chuyển sang Campuchia thì sẽ có người, phương tiện của Vàng và Cầu đưa đón. Chuẩn bị xong xuôi, Văn Anh đưa các con nuôi xuống nhà em họ ở phường Tràng Cát, quận Hải An tập kết rồi nửa đêm bắt taxi đưa các cháu lên bến xe nước ngầm Hà Nội. Trên đường đi để động viên các cháu an tâm, Văn Anh có nói là con trai hắn đang ở Hưng Yên sẽ bắt xe cùng đi sang Campuchia. Sau khi lên Hà Nội, Văn Anh bắt xe dừng nằm vào thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi xe chạy, hắn lấy cớ nhà có người bị ốm nên bảo con trai quay về. Khi vào đến gần cửa khẩu Tây Ninh, Văn Anh lấy lý do quên thuốc điều trị HIV ở nhà nghỉ, phải quay lại lấy, sẽ sang Campuchia cùng các con sau. Rời cửa khẩu, Văn Anh lặn mất tâm, còn 4 cháu được đưa bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia. Đến một sông Bài, một người đàn ông đón các cháu, đưa cho mỗi người một chứng minh nhân dân giả có gắn ảnh và thông tin của họ. Tất cả được làm việc và sinh hoạt tại tầng 8 của sông Bài. Công việc ban đầu là ngồi tư vấn khách hàng vay tiền qua các ứng dụng trên máy tính. Ngày làm việc 12 tiếng, tiền công 20 đô la Mỹ trên một ngày. Công việc gò bó, sinh hoạt, ăn uống kham khổ, còn bị quát nạt dọa dẫm. Lúc này bọn trẻ dần tỉnh mộng. Chúng càng hốt hoảng hơn khi được một người quản lý sòng bài thông báo gã đã mua mỗi người với giá 2.400 đô la Mỹ. Muốn về thì phải trả bằng ấy tiền chuộc, cấm đi ra khỏi khu vực sinh hoạt và làm việc. Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, liên lạc về gia đình kể lại sự việc. Phải mất số tiền lớn, gia đình các cháu mới chuộc được và đưa bọn trẻ về Việt Nam an toàn rồi đến cơ quan công an trình báo. Về phần Văn Anh, sau 20 ngày lừa bán bọn trẻ qua biên giới, hắn cũng biến mất khỏi địa phương. Thực chất hắn lại là một mắt xích quan trọng trong một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh. Việc buôn bán người chỉ là tiện tay dắt bò. Ngày 26 tháng 6 năm 2022, khi đang vận chuyển ma túy đến điểm giao dịch, Nguyễn Văn Anh bị lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt gọn. Tăng vật thu giữ gồm 400 gram ma túy đá, có chứa thành phần methamphetamine và ketamine, và 1.000 viên thuốc lắc. Theo Đại tá Lê Hồng Thắng, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng, đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ buôn người mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng triệt phá được. Các đối tượng phạm tội thường đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin vào lòng tham của lớp thanh niên trẻ tuổi. Không muốn lao động vất vả mà vẫn có việc nhẹ lương cao. Các đối tượng đều dựa vào mối quan hệ thân quen hoặc bắt cầu qua người này, người khác để lôi kéo dụ dỗ. Vì thế trước khi xác định nhận lời đi làm, nhất là đi làm việc ở nước ngoài, cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm nơi mình định đến làm việc, đặc điểm, tham khảo ý kiến của mọi người và cung cấp thông tin cho gia đình, người thân về địa điểm nơi làm việc và công việc của mình, thông tin về người cùng đi trước khi quyết định xuất cảnh, đồng thời liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn hỗ trợ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động tại nước ngoài.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Chương 1, những quy định chung. Điều 1, phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, tuyển chọn và chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 2, đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 3, nguyên tắc tuyển chọn. 1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy trình quy định trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 2. Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp, thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn tiết kiệm, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật. 3. Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức cá nhân có liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn. 4. Ưu tiên tuyển chọn và gọi thực hiện nghĩa vụ những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có năng khiếu hoặc chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của công an nhân dân. Chương 2. Tuyển chọn và thực hiện chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 4. Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ. 1. Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của công an nhân dân. Nếu tự nguyện và công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ. 3. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018. Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân. Trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị công an nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 5. Tiêu chuẩn tuyển chọn. Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây. 1. Có lý lịch rõ ràng. 2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. 3. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong công an nhân dân. 4. Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 5. Thể hình cân đối, không dị hình dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo An ninh Thế giới, Báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.